Các em giỏi quá. Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng. William Arthur Quill. Trời ơi, các em thật giỏi quá. Các em thấy chưa? Ngay cả nhà văn vĩ đại, nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả của truyện Cô bé lò lem, mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện của cô bé lò lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện cô bé lò lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi. Thầy, các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi? Học sinh, thích cô bé lò lem Cinderella và cả hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chỉ con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại còn xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella. Thầy, nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cổ xe quả bí, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Học sinh, thì Cinderella sẽ trở lại hình dạng lọ lem, bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm. Thầy, bởi vậy các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc lượm thượm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây, các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc lượm thượm, thì người ta có thể ngất liệm đấy. Thầy làm bộ ngất liệm, cả lớp cười ồ. Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia, thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy. Học sinh im lặng. Lát sau có một em giơ tay, xin nói. Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội. Thầy, vì sao thế? Học sinh, vì em yêu con gái mình hơn. Em muốn con mình trở thành hoàng hậu. Thầy, đúng, vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa, nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội? Học sinh, vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cổ xe ngựa, biến chó chuột thành người hầu của Cinderella. Thầy, đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên, thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không? Học sinh, đúng à. Thầy, nếu chó và chuột không giúp, thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không? Học sinh, không ạ. Thầy, chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ, cho nên các em cần chú ý. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên, là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội, mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy, thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không? Học sinh, không ạ. Nếu bỏ qua cơ hội ấy, thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu. Thầy, đúng quá rồi. Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội, thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
Học sinh.
Chính là Cinderella ạ.
Thầy.
Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cản trở khi mà Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình, nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả sử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
Học sinh, phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy, đúng lắm. Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình, thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em, thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân, thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử. Chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
Suy ngẫm.
Trong cuộc đời luôn có những đạo lý tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích. Một trong những công việc của thầy cô chính là dạy cho học sinh của mình biết những đạo lý này theo một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, giống như câu chuyện kể trên vậy.
Viên gạch nhỏ.
Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống, thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng, tử tế.
Cythera.
Người thầy bước vào lớp, số học sinh có mặt trong lớp không đầy phân nửa. Thầy cầm xấp đơn xin nghỉ học trên bàn, mắt khẽ lướt qua những dòng chữ ghi vội. Có hàng đống lý do chính đáng để nghỉ, kèm với chữ ký phụ huynh được sao chép một cách thô vụng. Thầy biết lý do tại sao các em vắng nhiều đến vậy. Trong khi đó, chỉ 2 tiết học trước, thầy đưa sổ đầu bài lên cho cả lớp xem. Lớp đi học đầy đủ. Thầy bắt đầu bài giảng của mình bằng một câu chuyện. Có một cậu bé nọ, trên đường về nhà đã đạp phải một viên gạch nhỏ. Cậu bực bội đá viên gạch vào lề đường và thản nhiên đi tiếp. Cậu nôn nóng muốn về nhà sớm để xem chiếc bàn học mà cha cậu mới mua tặng. Chiếc bàn thật đẹp, nhưng chẳng may phải kê ở chỗ đất không bằng phẳng, nên cứ thấy chông chên, cần một vật gì đó để chêm ở chân bàn. Cậu bé vụt nhớ ra viên gạch nhỏ mình đã đạp phải trên đường đi. Viên gạch nhỏ bên đường ấy đã kê sát chân bàn một cách hoàn hảo và tiện lợi. Thầy xin so sánh, môn học thầy dạy cho các em cũng giống như viên gạch nhỏ đó. Môn này là môn phụ, trong suy nghĩ của các em và nhiều người là như thế, bởi chưa bao giờ môn giáo dục công dân được thi tốt nghiệp. Nhưng mai sau trên con đường đời, một môn học phụ, một viên gạch nhỏ cũng sẽ làm cho bản thân mỗi người hoàn hảo hơn, phải không? Cuộc đời không phải chỉ là những lần thi cử.
Suy ngẫm.
Quả thực trong xã hội hiện nay, con người ta chỉ học để thi, để có thể đổ vào những ngôi trường tốt nhất. Nhưng trường học đâu chỉ có tác dụng như vậy, nó còn là nơi để ta học đạo lý làm người, học những tri thức hữu ích. Và mỗi môn học đều có tác dụng riêng, xin đừng xem nhẹ.
Bài học cho tình bạn.
Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây, mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thực sự.
Cinderella.
Ở ngôi làng kia có một cậu bé tuổi độ 16. Cậu là một cậu bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của cậu. Thế nhưng cậu lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu. Cậu luôn cảm thấy mình thiếu bạn. Một ngày kia, như thường lệ, cậu lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm. Cậu lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình. Chán quá đi. Ta buồn, chẳng hiểu vì sao ta buồn. Chẳng có ai hiểu ta. Chẳng có ai làm bạn với ta.
và thực sự coi ta là bạn. Vô tình cậu giẫm phải vật gì đó ở dưới chân. Cúi xuống xem, cậu thấy đó là một con sò nhỏ, có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Cậu thờ ơ, bỏ nó vào túi, dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói. Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển. Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình. Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên. Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói. Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển. Nhưng hãy cho ta một lời khuyên trước đi. Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây. Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng. Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn được giữ chặt, trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thực sự cần. Những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu như ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vĩ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn mà không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi. Cậu bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển mà không nói lời nào. Cậu còn mãi suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói. Suy ngẫm. Một câu chuyện khá thú vị khi bài học về tình bạn lại được nói ra từ miệng một con sò. Tự chung lại, cậu bé trong truyện không có bạn cũng là điều dễ hiểu. Khi mà cậu thiếu lòng tin và đâu có ai coi là bạn. Mong là sau khi nghe được bài học kia, cậu sẽ phát hiện ra vấn đề của mình nằm ở đâu.
Tấm thẻ của cảm xúc.
Việc dạy học nên phong phú ý tưởng thay vì nhồi nhét sự kiện. Khuyết danh. Tôi nhớ đã bắt đầu cuộc đời của mình cho đến những năm đầu đại học bằng sự bất mãn và chán ghét thế giới xung quanh mình. Tôi giận cả cha mẹ mình và phát chán mỗi khi phải nghe những lời chỉ bảo và nhắc nhở của cha. Cũng như những thanh niên mới lớn khác, tôi lớn lên theo năm tháng cùng với cái tôi quá lớn của mình. Tôi tự cho rằng không ai trên thế giới là phải chịu đựng một người cha hay một sự bất công khủng khiếp như tôi đang chịu. Xét cho cùng, cha tôi thậm chí còn chưa học hết trung học. Còn tôi thì dù gì cũng là một sinh viên đại học hẳn hoi. Tôi cảm thấy mình rõ ràng hơn hẳn cha. Vậy thì cớ gì ông ấy lại có thể can thiệp vào đời sống riêng của tôi? Tôi tiếp tục sống nổi loạn như vậy và tạm hài lòng với cuộc sống bất ổn của mình. Ít ra thì tôi cũng đã tìm thấy sự chia sẻ của đám bạn cùng trang lứa trong những cuộc tán gẫu hàng giờ sau giờ học ở quán cà phê hội sinh viên. Chúng tôi đồng cảm với nhau về những rắc rối với cha mẹ và chúng tôi gặp thoải mái chơi trò đổ lỗi cho cha mẹ. Cuộc sống của tôi ở trường có lẽ cũng sẽ trôi qua bình thường như thế nếu không có những giờ lên lớp của thầy Sydney Simon, một trong những thầy giáo khác thường nhất mà tôi đã từng học. Từ trước đến giờ tôi vẫn thường biết cách để được yên ổn trong lớp. Cứ việc ngồi ngay ngắn, ra vẻ say mê giảng bài, chịu khó học thuộc lòng, rồi nộp những bài viết đã được soạn theo một công thức và đánh máy cẩn thận. Ít thầy cô nào chịu khó đặt câu hỏi, buộc chúng tôi sử dụng cái đầu để trả lời. Tất cả dường như chỉ là những cái tên, sự kiện và ngày tháng cần ghi nhớ. Thầy Sydney Simon là người đã mang đến cho chúng tôi một luồng gió mới. Thầy dẫn dắt chúng tôi bằng cách đặt câu hỏi, nêu vấn đề, buộc chúng tôi suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, khám phá và tự giải đáp cho mình.
Thú thật, dù phương pháp của thầy Simon mang lại cho chúng tôi một điều gì đó rất mới, rất sinh động và thú vị, tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì tôi thấy mình lúng túng, chưa tìm được cách đối phó với những giờ học căng thẳng này. Nhưng điều mà làm người ta bàn tán về thầy Simon nhiều nhất là cách trò chuyện xa lạ mà gần gũi của thầy. Trò chuyện qua tấm thẻ cảm xúc. Mỗi thứ ba, để được thầy cho vào lớp, chúng tôi phải điền vào một tấm thẻ khổ 14x20 của mình một suy nghĩ, một băn khoăn, một cảm xúc, một câu hỏi hay bất cứ những gì chúng tôi có thể nghĩ ra và nộp cho thầy trước khi vào lớp. Lúc đầu tôi thấy trò chơi này cũng hay hay như trò đổ lỗi cho cha mẹ mà tôi vẫn thường làm. Ngày thứ ba đầu tiên, tôi nghiêm túc điền vào dòng chữ tinh nghịch. Tất cả những thứ lấp lánh chưa chắc đã là vàng. Nhưng những dòng chữ hồi âm của thầy Simon không làm tôi dễ chịu tí nào. Câu này có ý nghĩa gì đối với em? Phải chăng nó có một ý nghĩa rất quan trọng? Có vẻ như ông ấy đang muốn trò chuyện thật tình với tôi qua tấm thẻ này. Dĩ nhiên tôi không thích điều này tí nào vì tôi chẳng muốn bộc lộ mình với ai cả. Ngày thứ ba tiếp theo, tôi vẫn giữ giọng bông đùa với tấm thẻ của mình. Một hành động đúng lúc, chắc gì đã làm nên cơn cháo. Có gì đâu, dù gì thì đó cũng là một trò chơi thôi mà. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được một lần nữa chẳng làm tôi thích thú tí nào cả. Em cũng có óc hài hước đấy nhỉ? Đây có phải là một điểm nổi bật trong cuộc sống của em không? Vẫn lại cái giọng có vẻ như phớt lờ ấy. Thực sự, ông ấy muốn gì ở tôi? Tôi thật chưa thấy một giáo viên nào quan tâm đến tôi kể từ cấp 1 đến nay như ông ấy. Tôi quyết định cứ mặc kệ ông ấy với trò chơi vớ vẩn này. Nhưng có ngờ đâu, rồi cũng đến ngày tôi vô tình trải lòng mình trên tấm thẻ vô tri vô giác kia. Vào cái ngày thứ ba đáng ghét tiếp theo, tôi cãi nhau dữ dội với cha tôi. Cảm thấy bị cha đàn áp, tôi vùng vẫy muốn trốn thoát. Ông ấy thấy tôi bất kham, liền áp đặt quyền làm cha của mình. Chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi chạy ào ra khỏi nhà, đến trường trong một cơn giận dữ. Và cũng trong cơn giận dữ ấy, tôi đã viết vào tấm thẻ không chút đắn đo suy nghĩ. Tôi là con của một kẻ ngốc. Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới thấy mình sợ hãi. Sao tôi lại dại dột đến thế khi cho ông ấy biết về tôi kia chứ? Bây giờ ông ấy đã biết về tôi, gia đình tôi và cuộc sống bất ổn của tôi. Tại sao tôi lại kể cho ông ấy nghe về cha tôi kia chứ? Nếu ông ấy liên lạc với cha tôi thì sao? Mọi chuyện sẽ vỡ lở từ đây. Nỗi sợ hãi mơ hồ đó kéo dài cho đến khi tôi nhận lại được tấm thẻ. Khó khăn lắm tôi mới đủ can đảm lật tấm thẻ lên. Đập vào mắt tôi, đơn giản, chỉ là một dòng chữ. Thế đứa con của một kẻ ngốc sẽ làm gì trong suốt cuộc đời còn lại? Tôi cảm thấy như có một cái tát vào mặt. Trước giờ nếu tôi có làm sai điều gì, thì đó đều là lỗi của cha mẹ. Nếu tôi làm bài kiểm tra tệ hại, tại mẹ mà ra. Nếu tôi mất cơ hội có một việc làm thêm, tại cha. Chưa có phút giây nào tôi nghĩ mình phải có chút trách nhiệm gì trong đó. Câu hỏi có vẻ như vô tư của thầy Sydney Simon đã chạm đến cốt lõi của câu hỏi mà tôi thường lảng tránh. Tất cả những vấn đề này là của ai? Trách nhiệm của tôi ở đâu trong những vấn đề này? Hôm đó tôi đã không nấn ná ở hội quán sinh viên mà về thẳng nhà. Suốt đêm tôi thao thức suy nghĩ về mọi thứ, về một điều mà mẹ tôi nói từ rất lâu. Một người triệu phú lúc thành công thì tuyên bố là do một tay mình làm nên sự nghiệp. Khi thất bại thì đổ lỗi tất cả là vì cha mẹ. Những lời nói của thầy Simon không phải là viên thuốc thần để có thể chuyển đổi con ngựa bất kham như tôi ngay lập tức. Nhưng nó ngấm dần vào tiềm thức của tôi. Mỗi lần trong đầu tôi xuất hiện tư tưởng trách móc cha mẹ vì điều này hay điều khác, thì lại có một giọng nói từ sâu thẳm lòng tôi lên tiếng. Có thể cha bạn là một kẻ tệ hại như tất cả những gì bạn nói, nhưng bạn có thể nào bắt cha mẹ mình chịu trách nhiệm cho suốt cuộc đời còn lại của mình hay không? Và cứ như thế, chậm chạp và từ từ, cùng với thời gian, suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi. Tôi nhận thấy từ trước đến nay tôi đã sống một cuộc đời mà tôi không phải là nhân vật chính. Cái cảm giác mình không phải là chủ cuộc đời làm tôi khó chịu ghê gớm. Tôi không muốn làm con rối. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng tôi phải chịu trách nhiệm chính cho những hành động, suy nghĩ, tình cảm của mình. Theo thời gian, tôi cảm thấy mình đổi khác rất nhiều. Tôi thấy mình nhiệt tình với công việc, năng nổ, sống vui vẻ, có ý nghĩa và có ích cho mọi người hơn. Bạn bè xung quanh tôi cũng nhìn tôi bằng một con mắt khác. Vài năm sau, tôi ngạc nhiên nhận ra điểm số của mình đã tiến bộ vượt bậc đến mức nào. Từ một sinh viên phải cố gắng lắm mới kiếm được một điểm đậu, tôi trở thành một trong những sinh viên đứng đầu lớp. Và rồi sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành giáo viên trung học thành công. Nhưng điều quan trọng hơn hết là mối quan hệ giữa tôi và cha cũng được cải thiện. Tôi đã nhận ra rằng mặc dù cách dạy dỗ con cái của cha tôi không được dịu dàng, nhưng tất cả những gì cha làm đều xuất phát từ một tình cảm yêu thương, quan tâm và lo lắng dành cho tôi. Và ngược lại, về phần mình, hơn bao giờ hết tôi cũng cảm thấy yêu ông biết nhường nào. Tôi bắt đầu hiểu được chân lý, muốn thay đổi thế giới xung quanh bạn, chỉ cần bạn thay đổi thái độ của bản thân. Trong trường hợp tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào một câu hỏi. Một câu hỏi có vẻ như vô tình mà ẩn chứa một tình yêu sâu xa. Suy ngẫm. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, danh sư xuất cao đồ, tức là thầy giỏi thì tất có trò hay. Nhưng đương nhiên, đó là chuyện của xã hội cũ, khi mà mỗi người thầy chỉ có một bài học trò và rất cẩn thận trong việc lựa chọn. Còn bây giờ, giáo dục đã được phổ cập, học sinh có thể vì sự hạn chế về tư chất mà không thể trở nên giỏi giang. Nhưng nếu được dạy dỗ bởi một người thầy giỏi, thì ít nhất cũng có thể trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội.
Nhờ một nụ cười.
Khi bạn bè không còn thẳng thắn và hữu ích với nhau nữa, thì cả thế giới như mất đi một phần ánh hào quang của nó. Roya. Tình bạn đến rồi, tình bạn lại đi. Ai đó bước vào cuộc đời bạn cũng chỉ vì một lý do nào đó, trong một lúc nào đó và có thể là trong suốt cuộc đời bạn. Và khi bạn nhận ra được điều này, bạn sẽ biết mình nên làm gì. Khi một người đến với bạn vì một lý do nào đó, điều này có nghĩa là bạn đang có một cuộc gặp gỡ như mong muốn. Họ đến để giúp bạn vượt qua những khó khăn, để trao cho bạn sự chở che và ủng hộ bạn, để giúp bạn một cách thật tự nhiên, hoàn toàn theo cảm xúc và rất cao thượng. Họ chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho bạn. Họ có mặt bên bạn bởi vì một lý do duy nhất. Bạn cần có họ. Một lúc nào đó họ sẽ không còn sống nữa. Cũng có thể họ sẽ không còn ở bên bạn khi bạn cần. Đôi lúc họ cũng không cần thể hiện điều gì. Họ buộc bạn phải biết tự mình đứng dậy. Chúng ta phải hiểu rằng những gì mà chúng ta cần đã được trao cho. Những khát khao của chúng ta cũng đã được đáp ứng. Lời nguyện cầu mà bạn gửi đi đã được trả lời. Đã đến lúc tự mình chuyển động về phía trước, chứ đừng đứng yên một chỗ. Và khi cuộc đời bạn có ai đó bước vào trong một khoảng thời gian nhất định, đó là vì bạn cần phải biết chia sẻ, lớn lên và biết học hỏi. Họ đến cho bạn những kinh nghiệm để xoa dịu những rắc rối, hoặc đơn giản là khiến bạn có thể nở nụ cười. Họ sẽ dạy cho bạn những điều mà bạn chưa bao giờ được học. Họ giúp bạn thực hiện những điều mà bạn chưa bao giờ làm. Họ sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc thật vui nhộn. Hãy tin đi, đó là sự thật. Nhưng tất cả chỉ trong một lúc nào đó mà thôi. Những tình bạn dài lâu sẽ xuất hiện để dạy cho bạn những bài học mà cho đến suốt đời bạn cũng sẽ không thể nào quên được. Bạn phải tự mình xây dựng tất cả mọi thứ để có được một nền tảng vững chắc. Những bài học này thật sự không dễ dàng chút nào. Điều bạn cần làm là ghi nhớ. Bài học đó, yêu thương mọi người xung quanh và đem những điều mà bạn đã học được vào trong các mối quan hệ và những nơi mà bạn đến. Đừng bỏ phí thời gian và hãy biết tỏ ra đau buồn khi bạn phải kết thúc một tình bạn hay khi bạn mất đi một người bạn. Dù vậy, hãy quan tâm xem tại sao có những người lại bước vào trong cuộc đời bạn. Hãy đánh giá xem bạn đã nhận được gì từ tình bạn và những kinh nghiệm mà bạn nhận được từ đó. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có hơn, và bấy nhiêu là đủ. Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng, nhưng tình bạn thì luôn sáng suốt. Hãy tự hào về những người bạn mà bạn đã từng có, và cả những người bạn mà bạn đang có. Bạn bè như những bông hoa xinh đẹp. Bạn bè là những bông hoa trong khu vườn cuộc đời của bạn. Khi người ta gửi đi một nụ cười, cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ. Nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp. Sau bữa trưa, anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn. Đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau, chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối, anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run, cầm cập. Anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say, thì ngôi nhà bốc cháy. Chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ, tìm ra một loại vaccine chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười. Suy ngẫm. Đừng bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của tình bạn, nhưng cũng chớ nên coi nó là toàn bộ cuộc sống của mình. Vì khi một tình bạn cũ qua đi, một tình bạn mới sẽ lại tới. Bạn chỉ cần lưu giữ lại những ký ức đẹp đẽ trong lòng là đủ. Và đừng quên nở những nụ cười thật tươi với cuộc đời. Có tác dụng thu được có khi sẽ khiến bạn bất ngờ đấy.
Cô là học sinh.
Dạy tức là học hai lần. Guibe. Hôm nay lớp học của cô giáo Donna có một sự kiện khác thường. Học sinh đang làm gì mà phấn khích lắm. Donna dạy môn nghệ thuật ngôn ngữ, giúp cho học sinh cảm thấy mạnh mẽ hơn, yêu quý và có trách nhiệm với bản thân hơn. Công việc của tôi hôm ấy là quan sát xem lớp học này có hiệu quả thế nào. Vậy nên tôi chọn một ghế trống và ngồi xuống cuối lớp. Tất cả học sinh đều đang viết vào một tờ giấy trắng. Cô bé ngồi cạnh tôi đang viết đầy những câu: "Tôi không thể, tôi không thể làm cho bạn đều bị quý mình. Tôi không thể nhân chia ba con số." Tờ giấy đã đầy một nửa mà chưa có vẻ ngừng lại. Cô bé viết làm có vẻ kiên quyết, dứt khoát lắm. Tôi liền đứng dậy đi xem những cô cậu học sinh khác viết những thứ mà họ không thể làm. Một cậu học sinh gầy gò thì viết: "Tôi không thể chạy nhanh trong giờ thể dục." Một cô bé mập mạp thì viết: "Tôi không thể ăn sô-cô-la." Đến lúc này tôi đã khá tò mò đi lại phía Donna. Cô ấy cũng có vẻ đang bận rộn. Mình không thể gọi mẹ của John đến họp phụ huynh. Mình không thể bảo em Alan dùng lời nói thay cho nắm thấm. Đó là những gì mà Donna đang viết. Xong rồi, kết thúc thôi các em. Các học sinh đều gặp nhía lại, mang ra bàn cô giáo, bỏ vào một cái hộp gỗ. Donna cũng bỏ giấy của cô vào đó, đẩy nắp hộp lại. Donna ôm hộp ra cửa. Theo sau là tất cả học sinh và tôi. Ra đến vườn, cô lấy xẻng đã xếp sẵn ngoài đó phát cho mọi người. Họ bắt đầu đào. 10 phút sau, cái hố khá sâu. Họ đặt cái hộp, tôi không thể xuống và nhanh chóng lấp lại. 31 học sinh lớp 10 đứng xung quanh. Nào các em, nắm tay nhau và cúi đầu. Học sinh đứng vòng quanh ngôi mộ. Hôm nay chúng ta ở đây để tưởng niệm tôi không thể. Khi tôi không thể còn sống, tên của anh được nói ở khắp mọi nơi. Này chúng ta mong tôi không thể tìm được yên bình ở nơi này. Thay vào đó là các anh chị em của anh ta, là tôi.
tôi có thể, tôi sẽ. Các em đồng ý không?
Tôi biết là các em học sinh sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy.
Rồi cô Donna dẫn các em vào lớp. Họ ăn mừng sự ra đi của tôi không thể bằng bánh quy, bỏng ngô và nước quả, như một phần của buổi lễ.
Cô Donna viết lên góc bảng:
tôi không thể, và ngày tháng hy sinh của nó.
Tôi không phải là học sinh của Donna. Thực ra cô ấy đã từng là học sinh của tôi. Nhưng hôm ấy tôi đã học được ở Donna nhiều điều. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ 31 học sinh lớp 10 cùng cô giáo nắm tay, cúi đầu vĩnh biệt. Tôi không thể.
Suy ngẫm. Cô Donna quả là một cô giáo tuyệt vời. Được theo học một cô giáo như vậy có thể nói là điều hạnh phúc cho tất cả các học sinh.
Ba người thầy vĩ đại của Hassan.
Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu.
Henlen.
Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo, sắp qua đời, có người hỏi ông: thưa Hassan, ai là thầy của ngài?
Hassan đáp:
những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hắn sẽ mất hàng tháng, hàng năm. Và như thế lại quá trễ, vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc. Khi ta tìm đến một khu làng thì trời đã rất khuya. Mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người. Ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu. Ông ta trả lời: khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân. Ông có thể đến ở chỗ tôi, nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm.
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo:
tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé. Mỗi khi ông ta trở về, ta đều hỏi: có trộm được gì không? Và ông ta đều đáp: hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ có.
Có thể lắm chứ.
Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng. Ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng, để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngày sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm. Cả hàng đêm vẫn quả quyết: ngày mai tôi sẽ làm được. Có thể lắm chứ.
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá, nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta. Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động. Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: con được thắp cây nến này có phải không?
Đứa bé đáp: thưa phải.
Đoạn ta hỏi: lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?
Đứa bé cười to, thổi phục ngọn nến và nói:
ngài thấy ánh sáng đã biến mất, và ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Vỏ kiến thức kiêm cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây, ngọn cỏ, đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy, vì ta có hàng triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi. Người thầy cũng như một hồ nước nơi chúng ta đang học bơi. Một khi chúng ta đã học được cách bơi, cả đại dương mênh mông là của chúng ta.
Suy ngẫm. Đức Khổng Tử có câu nói rằng: Tam nhân hành, tức hữu ngã sư yên. Nghĩa là trong ba người đi đường thì ắt có một người là thầy của ta. Qua đó có thể thấy rằng chỉ cần là chân lý thì ở nơi nào cũng đều là chân lý, dù rằng cách thể hiện của chúng có thể khác nhau. Điều chúng ta cần làm là chiêm nghiệm và áp dụng chúng vào cuộc sống.
Vết đen trên tờ giấy trắng.
Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn, học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn. Bertin. Cậu bé Kofi lớn lên từ một khu ngoại ô khốn khó của một đất nước nghèo, nhưng học hành rất thông minh, luôn đứng nhất lớp. Có một câu chuyện mà cậu bé Kofi còn nhớ mãi. Đó là lần thầy giáo đưa ra một tờ giấy trắng. Trên đó có một vết đen rất dễ nhìn thấy và đặt câu hỏi: Các em thấy gì trên tờ giấy trắng này và hãy nêu nhận xét của mình. Kofi cùng nhiều bạn khác giơ tay lên phát biểu với những hiểu biết riêng, nhưng có chung một điểm là có vết mực đen. Thầy giáo lắc đầu và nói: Các em trả lời đều không sai, vết đen quả là rất nổi bật trên trang giấy trắng. Nhưng này các em, sao không ai trong mỗi chúng ta nhận ra tờ giấy này còn nhiều khoảng sạch lắm, còn hữu ích lắm. Ta có thể viết lên đó những dòng chữ có ích cho đời, những trang viết mà nội dung và ý nghĩa của nó có thể giúp ta quên đi vết đen gần đó. Đáng gì một chấm đen, một vết đen mà bỏ đi cả trang giấy trắng quý giá. Thầy giải thích tiếp. Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy. Dưới những ngang trái của cuộc sống, con người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn diện hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu điểm tích cực có trong con người họ. Ngày nay trong các cuộc diễn đàn, hội nghị chính thức hay không cà vạt, khi được hỏi bí quyết về những thành công trong cuộc sống và sự nghiệp chính trị, Kofi đều kể lại câu chuyện vết mực đen trên trang giấy trắng. Và câu kết bao giờ cũng là: Chúng ta phải có lòng bao dung, vị tha, phải có cái nhìn giàu tính nhân văn, các bạn ạ. Cậu bé Kofi năm nào chính là Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, một sứ giả thiện chí trong các cuộc đàm phán, một nhà hòa giải nổi tiếng thế giới. Suy ngẫm. Bài học về lòng bao dung, vị tha luôn quan trọng với bất cứ người nào. Nếu bạn đã học được nó rồi, xin hãy lưu giữ nó ở một vị trí dễ thấy nhất trong trái tim. Còn nếu như chưa, hãy đọc lại câu chuyện này một lần nữa để cảm nhận.
Hai cô giáo.
Tôi thích người thầy. Bên cạnh bài tập về nhà, còn cho bạn đem một điều gì đó về suy nghĩ. Lily Tomlin. Vì Gracie, cô con gái học lớp 3 của tôi, đem lại bài tập về nhà, làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi. Cô Gray, cô giáo dạy Gracie, yêu cầu các bậc phụ huynh cũng phải làm một bài. Chủ đề là viết về giáo viên dạy lớp 3 của chính chúng tôi ngày xưa. Lúc đầu, việc viết quả là khó khăn. Làm sao tôi nhớ được ai đã dạy tôi từ 20? À không, phải là 30 năm trước cơ chứ. Mà trời ơi, đã 30 năm trôi qua rồi cơ đấy. Sau khi gạt khỏi đầu, suy nghĩ rằng mình đã già, tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm như nhớ lại những người bạn cũ. Khi tôi học lớp 3, tôi chuyển tới sống với ông bà ở Fort Worth và học trường Holiday Heights. Dạy tôi là cô giáo Houston. Tôi rất quý cô. Cô Houston thường đọc truyện cho chúng tôi nghe sau khi ăn trưa. Một cô bé trong lớp đã từng khóc sụt sùi khi nghe chuyện về những chú chó bị đối xử tệ bạc. Bây giờ cậu ta đã thành bác sĩ thú y rồi. Một lần cô Houston bảo chúng tôi viết về nghề nghiệp của bố mẹ mình. Tôi không biết bố mẹ tôi làm gì vì tôi sống với ông bà cơ mà. Thế là cô đồng ý cho tôi viết về nghề nghiệp của ông bà. Bà tôi thì ở nhà. Tôi biết rõ điều này vì lúc nào tôi đi học về cũng thấy bà ở nhà và đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Nhưng tôi thì khác. Tôi thấy ông tôi không biết ông làm việc ở đâu. Thỉnh thoảng trước khi đi làm, ông tôi bảo: "Nào, đi tới mỏ muối nào." Cho nên tôi viết vào tờ giấy của mình là ông em làm việc ở mỏ muối. Khi đọc đến tờ giấy của tôi, cô Houston mỉm cười và bảo công việc của ông thật đáng quý. Tôi vô cùng tự hào trước lớp. Nhưng nhiều năm sau, bà tôi kể rằng cô Houston đã gọi điện cho ông tôi vì cô quen biết ông bà tôi mà. Và cả hai người đã cười ầm vì bài viết của tôi. Tôi viết lại chuyện này để Raji đem đến nộp. Nhưng trong đó tôi phải giải thích câu chuyện này rõ ràng. Đi tới mỏ muối là một cách nói đùa của người lớn để chỉ việc đi làm. Ý họ muốn nói là họ sẽ có một ngày làm việc vất vả vì làm việc ở quặng muối là một công việc rất nặng nhọc. Chẳng hạn những ngày thi cử ở trường thì học sinh cũng có thể nói rằng đi tới mỏ muối. Thực ra công việc của ông tôi không nặng nhọc như là làm việc ở mỏ muối. Ông làm kỹ sư vi tính. Khi tôi lớn lên, tôi còn biết ơn cô Houston nhiều hơn nữa. Cô không chỉ là một cô giáo tốt, mà cô đã không cười chê một đứa bé lớp 3 cứ đinh ninh rằng ông nó làm việc ở mỏ muối. Hôm sau, Raji về nhà, cười toe toét. Mẹ biết gì không? Cô Frey rất thích câu chuyện của mẹ. Cô còn đọc to trước cả lớp nữa đấy. Bây giờ thì tôi biết rằng không phải có một, mà có cả hai cô giáo, cô Houston và cô Frey. Suy ngẫm. Thực ra thì không chỉ có hai cô giáo như là cô Houston và cô Frey. Trên đời còn có rất nhiều thầy cô giáo khác cũng nhiệt thành và tận tâm như vậy. Và người tốt thì luôn ở quanh ta. Hãy lạc quan lên và tin tưởng vào màu hồng trong cuộc sống.